thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh đề tài cần mẫn làm việc là đề tài của cải giàu sang được các thầy dạy khôn ngoan trình bày một cách phong phú trong sách Châm Ngôn. Nền tảng giáo huấn của các thầy dạy khôn ngoan đó là giá trị tích cực của giàu sang. Nó là một trong hai pháo đài của cuộc sống con người. Pháo đài kia là Thiên Chúa, trong khi nghèo túng là một sự giữ hay là điều không có giá trị. Của cải người giàu là thành trì kiên vững, cảnh nghèo khiến kẻ yếu thế phải tiêu vong. Lương bổng của người ngay dẫn đến sự sống, huê lợi của kẻ ác đưa tới tội khiên. Tuy nhiên, việc chiếm hữu của cải giàu sang phải tuân theo một vài tiêu chuẩn và có vài giới hạn nào đó. Tiêu chuẩn đầu tiên là sự công chính, vì các kho tàng bất lương không đem lại lợi lộc nào cho con người, trong khi của chính nghĩa đem lại hạnh phúc cho con người. Của phi nghĩa nào lợi ích chi, sống công chính mới cứu ta khỏi chết. Tiêu chuẩn thứ hai là việc làm giàu chậm và từ từ. Các nhà dạy khôn ngoan cảnh báo rằng, việc làm giàu từ từ đem lại lợi ích, làm giàu vội vã, của cải cũng sẽ tẩu tán ngay lập tức. Của cải mau tăng sẽ mau giảm, ai từ từ thu góp sẽ giàu lên. Người trung tín sẽ đầy dư phúc lành, kẻ muốn mau giàu sẽ không thoát khỏi hình phạt. Lý do chắc hẳn là vì kẻ làm giàu vội vã sử dụng các phương tiện bất chính, trong khi người làm giàu từ từ là do công việc làm ăn lương thiện và tài khéo của mình. Gia tài có được một cách quá mau chóng cũng sẽ tiêu tan một cách rất nhanh, vì nó không do công khó của con người làm ra. Của cải có được do cho vay ân lời cắt cổ hay cho vay lấy lãi cũng bị coi là bất công và gian ác, vì người xưa cho rằng tự nó tiền không có giá trị thương mại. Cho vay nặng lãi để được thêm giàu có là gom của vào tay không biết thương người nghèo. Tuy nhiên, chiếm hữu của cải giàu sang một cách khôn ngoan thôi chưa đủ, cần phải biết khôn ngoan giữ gìn chúng nữa. Nhà người khôn có kho báu và giàu, còn người ngu có gì cũng nuốt hết. Chắc hẳn ở đây soạn giả nghĩ tới kiểu sống ăn chơi trác táng, phung phí của cải. Nếu được chiếm hữu một cách lương thiện thì của cải có một giá trị tích cực. Nó được coi như nguyên tắc đầu tiên tuyệt đối của cuộc sống và sự phong phú của con người. Và trong nguyên lý nội tại, nó cũng tùng phục con người nữa. Thật vậy, giàu sang là triều thiên của người khôn ngoan. Phú quý là triều thiên của người khôn ngoan, còn kẻ ngu dại vẫn hoàn dại. Nó khiến cho họ có nhiều bạn, người lắm của được thêm nhiều bạn, còn kẻ nghèo bị bạn hữu lánh xa. Kẻ nghèo khó, láng giềng cũng ghét bỏ, người giàu sang có vô số bạn bè. Đây không có nghĩa là có nhiều khách hàng hay nhiều người ăn bán, nhưng được hiểu trong nghĩa giàu sang khiến cho họ được danh tiếng, trọng vọng và có ảnh hưởng trên người khác. Nghĩa là được danh thơm tiếng tốt. Lắm của cải đâu quý bằng danh thơm tiếng tốt, vàng với bạc nào trọng bằng được mến được thương. Tuy nhiên, trong các điều kiện này, đối với các bậc thầy khôn ngoan, sự giàu sang cũng không có một giá trị tuyệt đối và cao nhất. Vì người giàu có nguy cơ chỉ đặt tin tưởng nơi của cải giàu sang của họ mà lãng quên Thiên Chúa, không sống liêm chính, vân vân. Và khi sống như thế thì con người sẽ đi tới chỗ bị tiêu vong. Ai cậy trông vào của cải, người ấy sẽ quỵ ngã, còn chính nhân sẽ vươn lên như cành lá xanh tươi. Kẻ giàu có cứ tưởng mình khôn, nhưng người nghèo mà sáng suốt thì biết rõ người ấy. Ngoài ra, người giàu có cũng bị cám dỗ sống hà tiện và để cho con tim mình dính bén cái của cải vật chất và có nguy cơ đánh mất chúng. Người hào phóng lại được thêm giàu có, kẻ hà tiện lại lâm cảnh túng nghèo. Người xấu bụng chạy theo tiền của, đâu biết rằng cảnh nghèo sắp ập đến bên mình. Đặc biệt, người đầu cơ tích trữ để làm giàu sẽ bị dân chúng nguyền rủa. Dân chúng nguyền rủa kẻ đầu cơ lúa gạo, nhưng chúc phúc cho người đem bán ra. Như thế, để giúp con người xa lánh các nguy cơ của tiền của vật chất, các thầy dạy khôn ngoan để cao các giá trị khác, cao vượt hơn phú quý giàu sang. Do đó, hạnh phúc và an bình có được nhờ lòng kính sợ Thiên Chúa thì có giá trị hơn nhiều của cải giàu sang. Ít của ít tiền mà biết kính sợ Đức Chúa hơn có cả kho tàng mà cứ phải âu lo. Còn hơn thế nữa, một cuộc sống thanh đạm nhưng tràn đầy tình yêu thương thì quý hơn là một cuộc sống nhiều tiền của sung túc nhưng bị thù hận gặm nhấm. Thà bữa rau bữa cháo mà yêu thương nhau còn hơn mâm cao cỗ đầy mà bất hòa bất thuận. Thế rồi sự liêm chính cao quý hơn rất nhiều của cải, thà nghèo mà ăn ở vẹn toàn còn hơn giàu mà sống quanh co. Vì tất cả các lý do kể trên, các thầy dạy khôn ngoan khích lệ mọi người đừng lo toan vất vả làm giàu, chớ nhặt công thu tích của cải và cũng đừng bận tâm đến nó. Mắt con vừa thấy nó đã chẳng còn, vì nó mọc cánh bay đi mất, tựa đại bàng bay tới trời cao. Cũng vì vậy A Vua xin Thiên Chúa đừng cho ông có nhiều tiền của quá, mà chỉ xin Chúa cho mình những gì cần thiết thôi, vì bần cùng quá cũng là một nguy cơ khiến cho con người làm điều sằng bậy. Con chỉ xin hai điều, Ngài đừng nỡ chối từ trước khi con nhắm mắt. Xin đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa, xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng cho con giàu có. Chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng, kẻo được quá đầy dư, con sẽ khước từ Ngài mà nói, Đức Chúa là ai vậy? Hay nếu phải túng nghèo, con sinh ra trộm cắp làm ô danh Thiên Chúa của con. Trái lại đôi khi nghèo là điều đáng ưa thích hơn, vì nếu giàu có thể giúp đền bù tội lỗi bằng cách dùng tiền của làm phúc bố thí, thì người nghèo không bao giờ gặp phải nguy cơ đó. Ai bố thí cho người nghèo sẽ chẳng hề túng thiếu, còn ai cứ nhắm mắt làm ngơ sẽ phải chịu bao lời nguyền rủa. Của cải có sức chuộc mạng người, còn kẻ nghèo chẳng nghe ai trách móc. Nói cách khác, người nghèo không do sự lơ là của mình, không gặp nguy cơ mất mạng sống, cũng không phạm những lỗi lầm mà người giàu có thể vấp phạm. Mặc dù có lời cầu như lời cầu của ông A Vua và cái hữu ích của sự nghèo túng trong một số trường hợp, nói chung sự khó nghèo bị coi như là điều dữ. Đây không phải là sự khó nghèo của kẻ gian ác, là một hình phạt công bằng. Kẻ ham vui sẽ bần cùng đói khổ, người mê rượu chè sẽ chẳng giàu đâu. Nhưng là tình trạng nghèo túng tách rời khỏi mọi ý nghĩa thưởng phạt, chẳng hạn như tình trạng nghèo túng của người quá bụa và trẻ mồ côi. Con chớ chuyển rời đường ranh cũ, cũng đừng xâm phạm cánh đồng của trẻ mồ côi, vì đấng cứu chuộc chúng là đấng hùng mạnh, chính người sẽ biện hộ cho chúng chống lại con. Thật thế, người nghèo túng không có được một trong các thuẫn đỡ của cuộc sống là cơm ăn áo mặc, và thường bị các kẻ quyền thế và giàu có ức hiếp. Áp bức người yếu thế là sỉ nhục đấng tạo thành nên họ, thương xót kẻ khó nghèo là tôn kính đấng dựng nên người đó. Sau khi đã đưa ra các tiền đề như thế, các thầy dạy khôn ngoan dấn thân bênh vực người nghèo túng. Vì thật ra, người nghèo cũng có các quyền lợi của họ. Người công chính quan tâm đến quyền lợi kẻ nghèo, điều đó ác nhân sao hiểu nổi. Do đó điều đầu tiên là không được áp bức họ. Đừng bóc lột người nghèo vì họ đã nghèo sẵn, cũng đừng chà đạp người yếu thế nơi cửa công, vì Đức Chúa sẽ biện hộ cho họ, và những ai tước đoạt họ, người sẽ tước mạng sống. Cũng đừng để mình trở thành cớ cho họ nguyền rủa, chế giễu kẻ lâm cảnh túng nghèo là sỉ nhục đấng tạo thành nên họ. Vui mừng khi người gặp tai ương thì sẽ không thoát khỏi án phạt. Vì vậy các thầy dạy khôn ngoan đe dọa kẻ áp bức những người nghèo túng như sau. Ác nhân bóc lột người thiếu thốn, khác nào cơn mưa lũ gây nên cảnh đói ăn. Đặc biệt những ai không tôn trọng người quá bụa và trẻ mồ côi, Thiên Chúa sẽ có cách đánh phạt họ. Tuy người cho mặt trời mọc lên cho người bị áp bức và kẻ áp bức, nhưng điều này không có nghĩa là cán cân của cả hai trước mặt Thiên Chúa sẽ như nhau. Vì Thiên Chúa bênh vực kẻ nghèo hèn bị các người áp bức khinh rẻ. Người can thiệp và lấy cái giàu của kẻ áp bức làm giàu cho người nghèo. Bóc lột người nghèo là làm giàu cho họ, tặng cho kẻ giàu là khiến mình nghèo đi. Do đó các thầy dạy khôn ngoan kêu gọi xót thương những kẻ bần cùng, lắng nghe họ và cứu giúp họ. Thương kẻ khó nghèo là cho Đức Chúa bay mượn, người sẽ đáp trả xứng việc đã làm. Kẻ bịt tai trước tiếng kêu của người cô thế, đến lúc nó kêu sẽ chẳng được đáp lời. Ai bố thí cho người nghèo sẽ chẳng hề túng thiếu, còn ai cứ nhắm mắt làm ngơ sẽ phải chịu bao lời nguyền rủa. Tuy không ai ưa nhàm túng, người ta vẫn nhận ra trong giáo huấn của sách Châm Ngôn khuynh hướng đề cao sự khó nghèo. Người nghèo biết khiêm tốn và sự khiêm tốn thì quý hơn của cải. Thà sống tự hạ với kẻ khiêm nhu hơn chia kiến lợi phẩm với phường yêu hãnh. Ngoài ra các điều kiện sống khó nghèo giải thoát người nghèo khỏi các âu lo sợ hãi và ban cho họ sự an bình thanh thản. Và sự bình an thư thái đó quý báu hơn sự sung túc, thường là lý do khiến cho con người bôn chôn, lo lắng, bất hòa. Thà ăn mẩu bánh khô mà được êm ấm, còn hơn đầy yến tiệc mà nhà cửa bất hòa. Và sau cùng, một người nghèo liêm chính thì vẫn có giá trị hơn là một người giàu bất chính. Thà nghèo túng mà sống vẹn toàn còn hơn điêu ngoa mà ngu ngốc. Các khẳng định này chứa đựng một vài đề tài sẽ được Chúa Giêsu khai triển trong bài giảng trên núi. Chúng ta thấy đối với các thầy dạy khôn ngoan, của cải tinh thần quý báu hơn của cải vật chất, và sự khó nghèo giúp con người vun trồng các giá trị của tinh thần thường bị lãng quên khi con người có lắm tiền nhiều của. Tuy nhiên, thế giới người nghèo nơi các kẻ gian ác độc tài thống trị không bao giờ là thế giới lý tưởng được Kinh Thánh đề cao hay bênh vực biện minh.